Tuấn Niệm và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 11 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Vũ Oanh.
Khánh thành công trình cải tạo nâng cấp bảo tàng chiến thắng B-52.
Liên hoan ẩm thực quốc tế lần thứ 10 năm 2022.
Liên minh châu Âu thông qua gói hỗ trợ tín dụng trị giá 18 tỷ euro cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa 6, theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa viếng đồng chí Vũ Oanh. Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Oanh và chia buồn cùng gia quyến. Các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, các bộ ban ngành Trung ương và địa phương cũng đã đến viếng đồng chí Vũ Oanh và chia buồn cùng gia quyến. Lễ an táng đồng chí Vũ Oanh diễn ra từ 12 giờ 30 phút cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, sáng nay Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp bảo tàng chiến thắng B-52. Đây là công trình lưu trữ tôn vinh những giá trị lịch sử vô giá, góp phần giáo dục cho các thế hệ trẻ về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Bảo tàng mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 tại số 157 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trong tuần thứ 3 liên tiếp, lên gần mức cao trong 16 tháng nhờ nhu cầu mạnh. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 445 đến 450 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021 và tăng so với mức 440 đến 445 đô la Mỹ một tấn một tuần trước. Trên thị trường thế giới hiện nhu cầu gạo Việt Nam vẫn tăng mạnh, đây là tín hiệu tích cực kéo giá gạo tăng cao trong thời gian tới.
Trong khi đó, trên địa bàn Hà Nội, giá rau xanh tăng mạnh ngay từ vùng sản xuất tới chợ dân sinh, thậm chí giá rau xanh được cho là đắt nhất từ đầu năm đến nay. Bình thường mọi năm, giá rau cải canh ổn định ở mức 8.000 đồng đến 10.000 đồng 1 kg, nhưng thời điểm này thương lái thu mua tại đầu bờ lên tới 28.000 đồng 1 kg.
Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng. Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây trộm tài sản kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất. 5 nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi lực lượng chức năng nhận được thông tin một chủ hàng bị mất trộm 3.000 sản phẩm trị giá 600 triệu đồng. Theo điều tra, nhóm này đã cấu kết với tài xế xe tải chở hàng dùng thủ đoạn mở khóa cửa của các thùng hàng mà không làm ảnh hưởng đến niêm phong của các công ty. Vụ việc hiện đang được mở rộng điều tra làm rõ.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, hơn 10.000 thuốc sẽ hết hạn giấy đăng ký lưu hành vào ngày 31 tháng 12 2022. Cùng với đó, năm 2023 sẽ có thêm hơn 3.800 giấy đăng ký thuốc hết hiệu lực. Điều này dẫn đến số lượng hồ sơ đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc phải xử lý từ nay đến hết năm 2023 rất lớn, gây ra nguy cơ thiếu thuốc trầm trọng nếu không nhanh chóng xử lý. Vì vậy, Bộ Y tế đã đề xuất Quốc hội cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành với hơn 10.000 loại thuốc hết hiệu lực sau năm 2022.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết đã nhận được nguồn thuốc vitamin A cho trẻ uống sau thời gian phải tạm hoãn. Do đó, chiến dịch bổ sung vitamin A đại trà tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 12 dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tổ chức bổ sung vitamin A thường xuyên không theo chiến dịch cho các bà mẹ sau sinh và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao thiếu vitamin A.
Sáng nay tại khu ngoại giao đoàn Hà Nội đã khai mạc liên hoan ẩm thực quốc tế lần thứ 10 năm 2022. Liên hoan ẩm thực quốc tế năm nay với sự xuất hiện của hơn 100 gian hàng ẩm thực của 35 đại sứ quán, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ các địa phương trong cả nước. Tiếp nối tinh thần tương thân tương ái của những mùa liên hoan trước, số tiền do các nhà hảo tâm đóng góp trong các liên hoan khoảng gần 5 tỷ đồng đã được sử dụng vào các hoạt động từ thiện cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật, phụ nữ nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm cấp kinh phí cho các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo lại các khu chung cư cũ năm 2022. Tổng kinh phí tạm cấp là 22,125 tỷ đồng từ nguồn điều hành tập trung. Ủy ban nhân dân các quận này có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí, đồng thời chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm. Trường hợp sử dụng không hết, Ủy ban nhân dân các quận hoàn trả ngân sách thành phố theo đúng quy định.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Hội đồng Liên minh châu Âu EU cho biết đã thông qua gói văn kiện cho phép cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ tín dụng trị giá 18 tỷ euro, tương đương với 18,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Các khoản vay của EU cho Kiev sẽ có thời gian ân hạn 10 năm với sự bảo lãnh của các quốc gia thành viên EU hoặc ngân sách chung của khối. EU hy vọng rằng khoản hỗ trợ của liên minh này cùng các khoản đóng góp của Mỹ và các nhà tài trợ quốc tế lớn khác sẽ giúp đạt được các mức viện trợ cần thiết dành cho Ukraine.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, bất chấp sự khác biệt trong vấn đề Ukraine, ông muốn duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin với mong muốn nắm bắt cơ hội tìm ra cách giải quyết cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Đức cũng cho biết đã nhiều lần điện đàm với Tổng thống Putin sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Liên quan tới vấn đề năng lượng, Thủ tướng Olaf Scholz cũng cho biết, dù không có bất cứ lệnh trừng phạt nào đối với lĩnh vực khí đốt, song Moscow đã dừng chuyển cho Berlin một phần liên quan tới các sự cố trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc.
Cũng liên quan tới vấn đề năng lượng, giới quan chức cấp cao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa bày tỏ đánh giá tích cực về việc châu Âu tăng cường quan hệ với các nước vùng vịnh trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, tuy nhiên nhấn mạnh mối quan hệ phải mang tính chiến lược và lâu dài. Một số quan chức châu Âu đã tới vùng vịnh nhằm tìm cách bảo đảm nguồn cung năng lượng sau khi phương Tây áp đặt các lệnh cấm vận với Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine. Bất chấp sức ép từ Mỹ và phương Tây, các nước vùng vịnh vẫn duy trì quan hệ với Nga trong khuôn khổ tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng. Mới đây, OPEC cộng cũng quyết định không cắt giảm sản lượng dầu thô thêm nữa sau lần giảm vào tháng 10 2022 vừa qua.
Các nhà lập pháp Cuba và Mỹ mới đây đã nhóm họp tại La Habana, khẳng định ý chí tăng cường đối thoại và hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Đại diện phía Cuba gồm chủ tịch các ủy ban hiến pháp và pháp luật, y tế và thể thao, người đứng đầu tòa án nhân dân tối cao và một số thành viên khác của hội đồng nhà nước. Phái đoàn Mỹ do các đại diện Jim McGovern, Mark Buchan và Troy A. Carter dẫn đầu cùng các khách mời khác. Nhóm họp lần này khẳng định Cuba và Mỹ sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một phái đoàn cấp cao của nước này sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới để tiếp nối các cuộc hội đàm gần đây của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken vào đầu năm tới. Phái đoàn sẽ tiếp nối tinh thần của gặp thượng đỉnh ngày 14 tháng 11 giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 tại Bali, Indonesia để tiếp tục quản lý một cách có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa hai nước và thăm dò các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, cũng như đặt nền móng cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken đến Bắc Kinh.
Chương trình tiếp tục với các thông tin văn hóa giải trí khác. Sáng nay ngày 11 tháng 12, hàng chục gian hàng phở đại diện cho phở Việt ở khắp mọi miền của Tổ quốc và phở Việt Nam ở nước ngoài đã nổi lửa, sẵn sàng phục vụ hàng nghìn tô phở cho người dân Nam Định cũng như du khách. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày của phở được tổ chức hàng năm vào ngày 12 tháng 12 tại thành phố Nam Định nhằm kêu gọi những người nấu phở ngon ở khắp mọi miền tập trung về Nam Định như một lần tìm về cội nguồn của món ăn quốc hồn quốc túy này.
Cine Asia, triển lãm thương mại điện ảnh châu Á vừa diễn ra tại Thái Lan là nơi các tác phẩm điện ảnh sản xuất trong những năm tới được giới thiệu, đồng thời đưa ra các xu hướng phát triển của ngành công nghiệp giải trí. Tại Cine Asia năm nay, giải thưởng người có nhiều đóng góp về tác quyền của khu vực châu Á Thái Bình Dương đã được trao cho tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương vì những đóng góp trong vấn đề tác quyền và luôn sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực bảo vệ tác quyền điện ảnh, mang lại lợi ích cho các nhà làm phim trong nước và quốc tế.
Đạo diễn nổi tiếng James Cameron đã có buổi phỏng vấn với Comic Book nhằm quảng bá cho phần 2 của bộ phim bom tấn Avatar: The Way of Water. Trong buổi phỏng vấn, vị đạo diễn tỏ ra vô cùng tự hào khi nhắc về những kỹ xảo điện ảnh trong bộ phim của mình. Thậm chí ông còn khẳng định, phần 2 của bộ phim bom tấn này sẽ khiến khán giả choáng ngợp với phần kỹ xảo điện ảnh chưa từng thấy, ăn đứt các hiệu ứng kỹ xảo của các bộ phim siêu anh hùng của Marvel. Ở thời điểm hiện tại, sau buổi công chiếu sớm, hàng loạt những lời khen ngợi đã được dành cho đạo diễn tài năng James Cameron và bộ phim. Các nhà phê bình đều khẳng định phần phim mới thậm chí còn xuất sắc hơn phần đầu tiên.
Hãy subscribe Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Mời quý thính giả tiếp tục với những tin tức nóng trong chuyển động World Cup. Như vậy là toàn bộ 4 trận đấu thuộc vòng tứ kết World Cup 2022 đã khép lại với những diễn biến vô cùng kịch tính và bất ngờ, khiến cho nhiều người hâm mộ và giới chuyên gia phải choáng váng. 4 cái tên đã được xác định bước vào vòng bán kết bao gồm Croatia, Argentina, Maroc và Pháp. Như vậy là cặp bán kết đầu tiên sẽ là cuộc đại chiến giữa Croatia và Argentina, giữa hai số 10 huyền thoại đương đại của bóng đá thế giới, Luka Modric và Lionel Messi, diễn ra vào 2 giờ ngày 14 tháng 12 theo giờ Hà Nội. Cặp bán kết thứ hai sẽ là trận thư hùng của những chú gà trống Gaulois, đội tuyển Pháp và đội tuyển gây bất ngờ nhất của giải đấu, Maroc, vào 2 giờ ngày 15 tháng 12.
Sau chiến thắng hết sức bất ngờ trước đội tuyển Bồ Đào Nha, trả lời phỏng vấn báo chí, huấn luyện viên đội tuyển Maroc khẳng định Maroc hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá của châu Phi. Ông cũng gửi một thông điệp hết sức tự tin tới các đối thủ phía trước rằng mọi đội tuyển đều sẽ phải đạt phong độ đỉnh cao nếu muốn đánh bại Maroc vào lúc này.
Trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận thua cay đắng trước đội tuyển Maroc, hai ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes và Pepe đã bày tỏ sự tức giận và có những lời chỉ trích vào trọng tài người Argentina điều hành trận đấu, ông Facundo Tello. Thậm chí là cựu trung vệ của Real Madrid còn cho rằng anh không thể chấp nhận được một trọng tài người Argentina bắt chính cho trận đấu này và mỉa mai FIFA có thể trao luôn cúp cho đội tuyển Argentina. Sau những phát ngôn này, các ngôi sao của Bồ Đào Nha đang phải đối mặt với những án phạt từ phía FIFA.
Cũng liên quan tới những án phạt, theo thông tin từ báo chí châu Âu, tiểu ban kỷ luật của FIFA đang tiến hành mở cuộc điều tra về những tranh cãi xô đẩy của hai bên trong trận tứ kết Argentina gặp Hà Lan vừa qua. Cụ thể, tiểu ban kỷ luật của FIFA sẽ điều tra về lỗi hành vi với đối phương và lỗi vi phạm trật tự và an ninh các trận đấu. Nếu bị kết luận có sai phạm, rất có thể siêu sao Messi sẽ phải nhận án phạt và có khả năng bị cấm thi đấu ở các trận kế tiếp của Argentina tại World Cup 2022. Riêng trường hợp của Messi, với chỉ trích nhằm về phía trọng tài, khả năng anh sẽ bị treo giò cao hơn với những người còn lại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
50 năm đã trôi qua, nhưng giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại và không khí hào hùng của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vẫn vẹn nguyên trong ký ức của đồng bào, của chiến sĩ cả nước, nhất là với quân và dân Hà Nội. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của những nhân chứng lịch sử, những người đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vĩ đại ngày ấy.
Ở độ tuổi ngoài 90, nhưng ông Trần Hữu Hội, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 86, trung đoàn 274, sư đoàn 361, quân chủng phòng không không quân, trực tiếp tác chiến bảo vệ vùng trời phía Tây Nam Hà Nội, vẫn nhớ như in chiến dịch 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Đặc biệt là đêm ngày 26 tháng 12, đêm giặc Mỹ đánh phá Hà Nội ác liệt nhất. Chính ông Hội là người đã trực tiếp bắn tên lửa phủ đầu, bắn rơi B-52 từ xa trước khi đến Hà Nội 10 km. Ông Hội bồi hồi kể lại.
Bên đánh B-52 nó bay tuần độ cao 9 cây thì đánh theo cái phương pháp gốc tà, tức máy bay càng xa thì gốc tà càng nhỏ và máy bay vào gần cùng một cự ly nhé, cùng một độ cao càng vào gần thì gốc tà càng lớn. Đánh phủ đầu thì cái trận đã báo đánh 3 quả liệt. Anh em quan sát mặt đất ấy, bằng quang học đấy thì đã thông báo xuống cho bác là loạt bắn của anh là bắn rơi được 2 chiếc.
Cùng với trận địa của lực lượng chính quy tham gia chiến dịch, trận địa pháo cao xạ 14,5 ly của những chiến sĩ sao vuông nhà máy cơ khí Lương Yên, nhà máy cơ khí Mai Động và nhà máy gỗ Hà Nội tại Vân Đồn ngoài bãi sông Hồng, bắn rơi máy bay F-111 cánh cục cánh xòe trong trận chiến 12 ngày đêm vào cuối năm 1972. Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên quản đốc nhà máy cơ khí Lương Yên, xạ thủ số 1 của nhà máy kể lại.
Đồng chí Giám nhận được lệnh chỉ huy là gì? Dẫn đường máy bay từ xa vào trên 200 cây số dẫn vào. Khi dẫn vào 150 đến gần 100 thì đồng chí Giám hô mất mục tiêu. Tất cả các khẩu đội chú ý phương vị 14, góc độ 45 điểm xạ dài, đồng chí giám hô thế, thì tất cả đơn vị đã chuẩn bị, chỉ có tích tắc thôi, đồng chí hô giám bắn, thế là thôi, lúc ấy là đúng góc độ này rồi, đúng phương vị này rồi, đúng cái đường bay rồi, thì là
bắn rơi những chiếc máy bay địch đầu tiên trên bầu trời. Ông Nguyễn Công Cường, pháo thủ số 1 của nhà máy gỗ Hà Nội năm 1972 cho biết.
Mặc dù là rất là vui mừng và sung sướng, nhưng mà chỉ có từ khẩu pháo bên này nói vọng sang khẩu pháo bên kia thôi. Chứ còn tuyệt đối là không có rời trận địa.
Đã qua 50 năm trận chiến Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, những chàng trai năm nào cũng đã ở cái độ tuổi thất thập. Những nhân chứng sống trong 12 ngày đêm lịch sử vẫn còn vang mãi dư âm của khí thế chiến đấu, chiến thắng ngày nào. Dù khó khăn gian khổ, nhưng ai ai cũng đều chung một suy nghĩ không chùn bước. Tất cả chỉ vì một mục đích chiến thắng, thống nhất đất nước. Đó chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi của chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những bản tin tiếp theo.